Sử thượng tối cường tông chủ, chương 322, rời khỏi huyền tinh đại lục, gocchuyenaudio.com. Trên người Triệu Vân Cát có mấy chục bình đan dược, đồng thời mỗi một bình đều là tinh phẩm, phóng tới huyền tinh đại lục tuyệt đối đều là giá trị liên thành, một viên đan dược đều có thể sánh ngang với một linh khí cao đẳng. Ngoại trừ đan dược ra, Diệp Thần còn phát hiện một quyển luyện đan thuật chép tay, căn cứ vào ghi chép trong đó, đây là một bản thư tịch chuyên môn bồi dưỡng luyện đan sư. Bất quá muốn trở thành luyện đan sư lại cực kỳ gian nan, đồng thời cần một loại thể chất cực kỳ hiếm có, gọi là tiên thiên hỏa linh thể. Cái này chính là một loại bảo thể, chỉ có loại tiên hỏa linh thể này, mới có thể nung nấu ra linh hỏa ở trong cơ thể, sau đó dùng linh hỏa này đến luyện đan. Thiên hạ người nắm giữ bảo thể là ít ỏi biết bao, bởi vậy liền có thể thấy được trở thành luyện đan sư là hà khắc cỡ nào. Bất quá Hạn Bạt Chi Linh lúc này lại nói cho Diệp Thần biết, Hạn Bạt Chi thân cũng được coi là một loại hỏa linh thể, đồng thời còn là một loại hỏa linh thể cực kỳ cao cấp. Hạn Bạt Chi hỏa cũng có thể dùng để luyện đan, đồng thời theo Hạn Bạt Chi hỏa phát triển, luyện chế ra đan dược cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Vì lẽ đó này bản luyện đan thuật này liền được Bạch Bào Diệp Thần cầm đi nghiên cứu, bản luyện đan thuật này cũng không phải do Triệu Vân Cát viết ra, xem chất liệu giấy liền có thể biết được nó đã tồn tại mấy trăm năm, hẳn là do Triệu Vân Cát tình cờ có được. Quan trọng nhất chính là trong giới chỉ của Triệu Vân Cát này, lại có đầy đủ hơn 1.000 viên linh thạch cực phẩm, là chân chính một cái đại tài chủ. 1.000 viên linh thạch cực phẩm, đủ khiến toàn bộ Thiên Linh Tông thực lực đều tiến thêm một bước, dù là tông môn vương đạo cấp cũng là xa xa còn lâu mới có được đống tài phú này. Bên trong đống linh thạch cực phẩm, cư nhiên còn hỗn vào 8 khối thiên tinh, điểm này liền để Diệp Thần kích động không thôi. Triệu Vân Cát này thân là luyện đan sư, tài phú đã triệt để vượt qua tưởng tượng của Diệp Thần, đống tài phú này căn bản là không phải một cái nguyên thần cảnh là có thể nắm giữ được. Bất quá vừa nghĩ tới sự hiếm hoi của luyện đan sư chân chính là hiếm như lá mùa thu, Diệp Thần liền cảm thấy Triệu Vân Cát có nhiều tài phú như vậy là rất bình thường. Cuối cùng Diệp Thần còn ở trong giới chỉ của Triệu Vân Cát phát hiện ra một thanh trường đao, chuôi đao này cùng lưỡi dao được khắc lên 3 chữ Thất Ma Đao. Căn cứ vào giám định của Diệp Thần, đây là một thanh trung phẩm thánh binh. Đồng thời để Diệp Thần còn kinh ngạc hơn chính là, Hạn Bạt Chi Linh lại hiếm thấy đối với chuôi trường đao này làm ra đánh giá. Phải biết rằng bất kể là thiên bi đao hay là vấn thiên kiếm, thậm chí là thông thiên ấn, Hạn Bạt Chi Linh đều xem thường với nó đánh giá một câu. Hạn Bạt Chi Linh mở miệng nói, tiểu tử ngươi lần này gặp may rồi, chuôi Thất Ma Đao này chính là một thanh đao khó gặp nhất. Ngươi đừng xem nó hiện tại chỉ là một thanh trung phẩm thánh binh. Sức mạnh của nó như thế nào ngay cả ta cũng không biết. Trên đao diện của chuôi đao này có đầy đủ 7 đạo phong ấn, mỗi một đạo phong ấn mở ra, sức mạnh của chuôi này đao liền sẽ phát sinh thoát biến. Nếu như ta không có nhìn lầm, chuôi này đao này đến hiện tại hẳn là chỉ mở ra 2 đạo phong ấn, còn có 5 đạo phong ấn nữa không có mở ra. Nghe được lời nói của Hạn Bạt Chi Linh, Diệp Thần liền triệt để chấn kinh. gocchuyenaudio.com Rồi, mở ra 2 đạo phong ấn liền là trung phẩm thánh binh, nếu như 7 đạo phong ấn toàn bộ mở ra. Cái kia sẽ biến thái đến cỡ nào? Đáng tiếc Diệp Thần không có cách nào dò hỏi được Triệu Vân Cát chuôi đao này là tới từ đâu, bởi vì hắn chiếm được tam tâm dương hỏa sau đó liền đem Triệu Vân Cát giết chết. Căn cứ vào phỏng đoán của Diệp Thần, tên Triệu Vân Cát này trên người khẳng định là cùng Đà Hồng Đế Triều có cái liên hệ gì đó, vì lẽ đó hắn căn bản là không dám lưu Triệu Vân Cát một mạng, trực tiếp liền giết đi. Sự thực cũng xác thực đúng như Diệp Thần suy đoán, Triệu Vân Cát vừa chết Đà Hồng Đế Triều liền lập tức biết được, đồng thời còn rất nhanh chóng tìm được vị trí thi thể của Triệu Vân Cát. Hoàng đế Đà Hồng Đế Triều cực kỳ tức giận, kỳ thực hắn cũng không để ý đến sự sống chết của một cái quốc sư. Hắn quan tâm chính là thân phận luyện đan sư của Triệu Vân Cát. Toàn bộ Đà Hồng Đế Triều cũng chỉ có một mình Triệu Vân Cát là luyện đan sư. Đồng thời là dựa vào tên luyện đan sư này tu sĩ của Đế Triều bọn họ mới sẽ càng ngày càng mạnh. Sau một tháng, Đà Hồng Đế Triều rốt cục biết được hung thủ sát hại Triệu Vân Cát là Thiên Linh Tông. Bọn họ đã sớm truy nã chân dung của Bạch Vô Thường, nhưng mà lại không có một chút tin tức nào. Mãi đến tận có một ngày tin tức của Minh Long Thái Tử Đại Dận Đế Triều truyền tới Hồng Liên Cương Vực, nhìn thấy chân dung Bạch Vô Thường được phát ra, nhớ tới chính mình từng ở Thiên Linh Tông gặp phải nhân vật trên bức họa kia. Lúc trước Minh Long Thái Tử dẫn dắt Tuyết Y Vệ đi tiêu diệt Thiên Linh Tông, kết quả nhưng trái lại là ảo não đào tẩu. Chuyện này bị hắn coi như là sỉ nhục bình sinh lớn nhất, ký ức càng sâu đậm hơn. Vì lẽ đó biết được quốc sư của Đà Hồng Đế Triều chết cùng Thiên Linh Tông có quan hệ, hắn liền trước tiên thông báo cho Đà Hồng Đế Triều. Đà Hồng Đế Triều sau khi biết được tin tức liền giận không nhịn nổi, phái ra một nhánh đại quân mạnh nhất giết hướng về phía Thiên Linh Tông, trong đó có một tên nguyên linh cảnh đại tướng quân. 10 tên hóa linh cảnh phó tướng, 100 tên thông linh cảnh quan quân, chính mình mang theo hơn 1.000 tên tinh binh nguyên thần cảnh. Loại đội hình này cũng có thể cùng tông môn hoàng đạo cấp chiến một trận, bây giờ lại dùng để đối phó một cái thiên linh tông nho nhỏ. Cuối cùng, tất cả mọi người đều cho rằng thiên linh tông xong đời. Nhưng mà kết quả lại không phải như vậy, kết quả này lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Thời điểm ngay khi đại quân của Đà Hồng Đế Triều chuẩn bị san bằng thiên linh tông, liền phát hiện toàn bộ thiên linh tông đều được một cái lồng ánh sáng màu tím che lại. Cái lồng ánh sáng này tu sĩ của Đà Hồng Đế Triều cực kỳ quen thuộc, bởi vì mỗi một cái tông môn được thiên đạo che chở đều sẽ xuất hiện loại lồng này. Người trên huyền tinh đại lục có thể dễ dàng xuyên qua cái lồng này, thế nhưng tu sĩ của cửu tiêu ma giới lại không có cách nào đột phá được cái lồng này, dù là tu sĩ hư cảnh cũng không thể làm được. Thiên đạo che chở, ha ha, coi như các ngươi gặp may mắn, liền để cho các ngươi sống thêm mấy ngày. Đợi đến khi cửu tiêu linh giới ta diệt thiên đạo của các ngươi, thì thiên đạo che chở cũng tự nhiên tiêu tán, đến thời điểm đó chính là giờ chết của các ngươi. Đà Hồng Đế Triều tên đại tướng quân kia kiên cường lộ ra một tia. Góc truyện audio.com, không cam lòng, thiên đạo, sớm muộn gì cũng sẽ bị cửu tiêu giới ta tiêu diệt. Các ngươi huyền tinh đại lục chính mình không cách nào nghịch thiên, như vậy liền do cửu tiêu giới chúng ta đến giúp các ngươi nghịch thiên vậy. Sau khi nhìn thấy cái lồng này, những người đến xem kịch vui kia trên mặt liền lộ ra bừng tỉnh, chuyện ngoài ý muốn này lại vừa lúc hợp tình hợp lý. Thiên linh tông gặp nguy cơ lớn như vậy, diệt môn sắp tới, tông chủ liền đi tới cửu tiêu ma giới, sau đó tông môn liền có thể được thiên đạo che chở. Đúng, vào lúc này Hắc Bào Diệp Thần đã thông qua biển mây số mệnh câu thông với thiên đạo, quyết định đi tới cửu tiêu ma giới. Đi tới cửu tiêu ma giới, Hắc Bào Diệp Thần đã làm đủ chuẩn bị, cuối cùng hắn dẫn mang 100 viên linh thạch cực phẩm, 10 khối thiên tinh rời khỏi thiên linh tông. Cho tới binh khí, Hắc Bào Diệp Thần chỉ dẫn theo thất ma đao cùng thông thiên ấn, Hạn Bạt Chi Linh cùng Bạch Bào Diệp Thần là kế thừa nhất mạch Hạn Bạt Chi Thân, vì lẽ đó thanh đồng bảo tọa liền để cho Bạch Bào Diệp Thần. Cái khác một ít vật phẩm chuẩn bị, Hắc Bào Diệp Thần cũng đặt ở bên trong giới chỉ của mình, tỉ như thị thiên thạch loại bảo vật dùng để che giấu hơi thở, khẳng định là ở cửu tiêu ma giới phát huy tác dụng sẽ cực kỳ to lớn. Còn có từ Triệu Vân Cát nơi đó lấy được đan dược, Hắc Bào Diệp Thần cũng là mang đi hơn một nửa. Cửu tiêu ma giới, nhất định so với ở lại huyền tinh đại lục nguy hiểm hơn rất nhiều, vì lẽ đó Diệp Thần cũng nhất định phải làm đủ dự định. Hắc Bào Diệp Thần sau khi câu thông thiên đạo liền ban tặng hắn một hạt châu màu nhũ bạch. Chỉ cần bóp nát hạt châu này, hắn liền có thể trở lại huyền tinh đại lục. Cách chương.